Có một món ăn thật vô cùng dân dã, nhưng đã làm thổn thức biết bao tâm hồn của người con đất Việt. Đó là mắm cá đồng. Chỉ ăn một lần thôi là suốt đời không sao quên được. Ai đã từng lớn lên ở miền Tây mà không một lần ăn cơm nguội với mắm đồng? Để rồi cái hương vị mặn mà dân dã ấy mãi thấm sâu vào ký ức. Mỗi lúc xa quê, bất chợt lại nhớ, lại thương đến nao lòng. Chẳng ai biết mắm đồng có từ bao giờ, chỉ biết từ thuở khẩn quan, mắm đồng đã hiện diện trong bữa cơm hàng ngày của người dân miệt sông nước miền quê. Cá đồng ngày trước nhiều vô số kể. Cứ đến khoảng tháng 10, tháng 11 âm lịch, khi nước lũ bắt đầu rút dần, cá trên đồng một phần ra sông, một phần co cụm về những ruộng, ao, đìa. Người ta tha hồ đi bắt cá đồng. Dần dàng có câu: cha chài mẹ lưới con câu, chàng rể bắt cá con dâu mò sò, để chỉ về một vùng đất giàu cá tôm. Cá tôm nhiều đến nỗi ăn tươi không hết, người ta đem ra xẻ khô hoặc làm mắm để dành sẵn trong nhà. Từ con cá chế biến thành con mắm chí ít cũng phải kéo dài trong thời gian từ 3 đến 4 tháng và trải qua những công đoạn xử lý khéo léo và đầy kinh nghiệm của người phụ nữ. Nếu không có kinh nghiệm, ướp không đủ muối hoặc nhiều muối sẽ làm hư cả khạp mắm. Người xưa có câu: cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Để nói về vai trò quan trọng của muối trong xử lý từ con cá ra con mắm và mượn hình tượng ấy để răn dạy con cái nên người. Hay câu: con cá làm ra con mắm, vợ chồng mình thương lắm ai ơi. Tình nghĩa vợ chồng keo sơn gắn bó lại được ví cùng hình ảnh cá và mắm. Để làm mắm, cần chọn những con cá tươi, đánh dẫy làm sạch ruột, rồi đem ướp muối, đựng trong các lu khạp. Sau khoảng 1 đến 2 tuần vớt ra rửa sạch với nước ngọt để cho thật ráo rồi tẩm thính. Chế biến thính cũng là một công đoạn khá công phu và quan trọng của việc làm mắm. Gạo càng tốt thì thính càng thơm ngon và tạo mùi đặc trưng sau này cho mắm. Người rang thính phải canh lửa vừa phải và trộn đều cho đến khi gạo vàng đều mới đem xuống. Sau đó đem xay nhuyễn bằng cối xay đá. Cá được tẩm thính xong, xếp trở lại vào các thùng chứa. Sau đó dùng manh đệm hoặc miếng mê rổ trải phủ bề mặt và dùng các thanh tre cài chéo sao cho tấm phủ không bị hở khỏi lớp cá. Cuối cùng là công đoạn chao mắm với đường đã được thắng chín và để nguội. Mắm sau khi chao đường được 3 đến 5 ngày là có thể dùng được. Khi con cá đã biến thành con mắm rồi thì thả sức chế biến đủ thứ món ăn. Nào là ăn mắm sống, rồi mắm chưng, mắm kho, nấu lẩu mắm, ăn bún mắm. Muốn đơn giản và nhanh nhất thì ăn mắm sống. Con mắm để nguyên hoặc xé thành miếng nhỏ, nặn vào ít chanh, trộn thêm với ớt tỏi và nêm một ít gia vị là có thể dùng được rồi. Tuy đơn giản vậy thôi nhưng vô cùng tuyệt hảo, vì con mắm còn giữ được nguyên chất ngọt liệm vốn có của nó. Chén cơm nguội, đĩa mắm sống, vài ba thứ rau đồng, nhâm nhi vài ly rượu, giữa không gian đồng quê mênh mông còn thoảng mùi rạ mới thì không gì sánh bằng. Để có một lẩu mắm ngon, cần phải chuẩn bị nhiều rau, nhưng phải là các loại rau đồng như rau nhút, rau muống, rau ngổ, cần đước, cù nèo, tai tượng, rau đắng, bông so đũa, bông điên điển, giá, bắp chuối. Và nhất là bông súng thì ăn mới đã. Nấu lẩu mắm cũng khá cầu kỳ. Hai loại mắm nấu lẩu ngon nhất là mắm cá sặc và mắm cá lóc. Lẩu mắm có thể ăn chung được với hầu hết các loại cá đồng, cá biển, tôm, mực, thịt heo, tùy ý thích của người ăn. Vị béo ngọt tự nhiên của đủ thứ tôm, cá, thịt kết hợp với hương vị mắm đồng cho một cảm giác vừa lạ vừa quen, vừa sang trọng cầu kỳ, lại vừa dân dã bình dị. Hương thơm từ nồi lẩu tỏa ngát vào không gian ấm cúng của gia đình, bạn bè và người thân, làm cho con người ta thấy an bình, dung dị và khoan khoái lạ thường. Bao nhiêu vất vả lo toan của cuộc sống thường ngày tan biến. Cảm giác ấy khó có thể nhạt phai trong ký ức của người con miền Tây Nam Bộ. Giờ đây món mắm đồng lừng danh của đồng quê miền Tây đã ra chốn thị thành khắp các miền đất nước và cả nước ngoài. Ai cũng có thể thưởng thức được mắm đồng và ở bất cứ đâu. Nhưng khó có thể tìm được cảm giác khoan khoái đúng nghĩa mắm đồng. Bởi ăn mắm đồng còn phải có không gian hương đồng gió nội mới thấm được cái nghĩa, cái tình của quê hương trong đó. Nếu thiếu đi không gian bình yên của đồng quê, thì mắm đồng cũng mất đi hương vị đậm đà của nó. Còn mắm chứa đựng hương thơm của phù sa đồng ruộng, chứa cả tình thương bao la của đấng sinh thành và tình quê hương từ con sông bến nước ruộng đồng. Để rồi khi sống xa quê, tâm hồn gợi lên một nỗi nhớ thương da diết, bao kỷ niệm cứ mãi tuôn trào trong ký ức. Trong không khí ấm áp của mùa xuân, của vụ lúa thu hoạch gần xong, cũng là mùa bắt cá đồng để làm mắm. Ngày trước, nhà nào cũng có ít nhất một khạp mắm để dành ăn quanh năm. Nay do nguồn cá tự nhiên khan hiếm, nên ít người làm mắm hơn. Nguyên liệu làm mắm bây giờ cũng phần nhiều là cá nuôi. Nhưng theo thời gian, kinh nghiệm chế biến mắm của người dân tích lũy được nhiều hơn, nên bù được cho chất lượng của nguyên liệu. Vì thế hương vị của mắm đồng không khác nhiều so với ngày trước. Ở quê chợ nào cũng bán mắm, có nhiều gia đình chuyên làm mắm để cung cấp cho cả vùng. Thèm ăn mắm chỉ cần vài chục ngàn đồng thôi là đã có một cái lẩu mắm tuyệt vời. Mắm đồng sẽ mãi tồn tại trong văn hóa ẩm thực của người dân sông nước miền Tây. Còn đối với những người con xa xứ, mắm đồng chính là hồn quê, là đồng ruộng, là con sông bến nước, mãi mãi không sao quên được.